Một thoáng Ấn Độ. Sách do Tổng lãnh sự quán Ấn Độ, thành phố Hồ Chí Minh xuất bản. Người đọc Hướng Dương. Và môi trường. Những vùng nước động tĩnh lặng ở Kerala hay những vùng sôi động của vịnh Bengal, khoảng trời thanh khiết của rặn Himalaya hoặc vẻ đẹp đơn côi của vùng sa mạc Rajasthan, những người phụ nữ làm nghề thủ công ở thôn làng thêu thùa đầy kỳ công trên len dạ ở Kashmir, hoặc những kiện tơ lụa trang nhã của những người thợ dệt đầy sáng tạo tại bang Karnataka, chiếc xe bò kéo hay chiếc siêu máy tính, sự thiếu thốn một tư tưởng kết hợp duy nhất cho thấy tính chất của vùng đất ống kính dạng hoa này, thực tế là bản chất cốt lõi duy nhất của Ấn Độ. Sau hơn nửa thế kỷ tồn tại độc lập hiện đại, quốc gia này thanh thản với nền văn minh có độ tuổi 5.000 năm và đang ở giai đoạn hiện đại nhất của ngành công nghệ thông tin. Và trong tấm thảm thêu phong phú này là sự cảm nhận trân trọng tính đa dạng của mảnh đất này cùng tinh thần hợp nhất của nó. Cao trên mảnh đất này là rặng Himalaya hùng vĩ, tuyết phủ quanh năm. Một trong những vành đai núi non trẻ nhất trên thế giới, ba rặng núi song song này là toàn bộ sự tồn tại của Ấn Độ. Và chúng được tin là nơi trú ngụ của Ấn Độ từ vùng cao nguyên Trung Á khô cằn bằng cách nhốt những cơn gió mùa bên trong tiểu lục địa này. Nhưng quan trọng hơn nữa là những rặng núi này bằng cách bảo tồn tính thực thể về mặt địa lý đặc trưng của Ấn Độ, cũng bảo tồn luôn cả nền văn hóa độc đáo của quốc gia này. Dấu ấn lừng lẫy đầu tiên của quốc gia này chính là kích cỡ của nó. Dùng bán đảo hình tam giác tựa như một mặt dây chuyền bao phủ tổng diện tích là 3.287.263 km2. Rặng Himalaya bao bọc miền Bắc thông qua một dải liền lạc không phân cách, dài 2.400 km từ vùng Đông Nam đến vùng Tây Bắc. Phía Bắc là Trung Quốc, Nepal và Bhutan, xa hơn về phía Đông là Bangladesh, tiến xuống thêm nữa về phía Đông Nam là Myanmar, tức Miến Điện. Ở phía Tây, quốc gia này được bao bọc bên sườn bởi Pakistan và Afghanistan. Từ những đỉnh núi phủ đầy tuyết quanh năm ở vùng cực Bắc đến vùng cây cọ lá lược khắp nơi ở mũi cực Nam của Tổ quốc, khu vực đất đai rộng lớn của Ấn Độ trải dài hơn 3.214 km và hơn 2.933 km giữa hai cực Đông và Tây. Vùng Duyên Hải dài 7.516,6 km nhìn qua El Park ở miền Nam hướng đến Sri Lanka và Tây Nam đến quần đảo Maldives. Những vùng nước trong trẻo gợn sóng nhấp nhô của vịnh Bengal là 572 đảo nhiệt đới phủ kín bởi những rừng cây của quần đảo Andaman và Nicobar, là nơi cư trú của những người thời kỳ cổ xưa đã duy trì được bản sắc đặc trưng của họ. Ở ngoài vùng bờ biển Tây Nam của bang Kerala, ở vùng biển Ả Rập là các đảo san hô vòng quanh các đảo Lakshadweep với vô số những đời sống biển khơi phong phú đến mức đầy kinh ngạc. Nhưng đặc tính định hình cho quốc gia này là gió mùa. Đây là những cơn mưa tạo nên sự sống đã dội lên đất nước này hai lần mỗi năm. Tuy nhiên, Nếu bạn hình dung rằng chỉ có gió mùa đã tạo nên một hệ sinh thái trọng tâm đơn lẻ, thì bạn không thể nào sai lầm hơn thế. Các yếu tố khí hậu và địa lý đa dạng đã đem lại những hệ sinh thái khác biệt nhau. Khí hậu ở mỗi vùng độc đáo như chính con người ở đó. Trong khi các bang miền Bắc như Himachal Pradesh và Kashmir phải đối đầu với lạnh lẽo và bông tuyết, thì các bang miền Nam như Kerala và Tamil Nadu lại hiếm khi nhiệt độ xuống dưới 26 độ C. Những vùng đất rừng có cây rụng lá theo từng thời kỳ, các loại cây họ tùng bách, các đồng cỏ trên núi cao và những vùng đất đầm lầy tạo thành sự thừa thải về những nét đẹp thiên nhiên và bao quát một cách phong phú các nguồn sống tự nhiên. Các loại thực vật cổ xưa vẫn tiếp tục nảy nở qua nhiều thế kỷ trên vùng đất này. Và đồng thời Ấn Độ, nơi cho phép có sự di chuyển tự do của con người vào quốc gia này thông qua các con đường đèo trên rặng Himalaya hay qua vô số các cảng, cũng đã tiếp thu những ảnh hưởng của những vùng đất xa xôi khác, cả về con người lẫn thực vật. Ví dụ như lúa mì đã đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, tỏi và hành tây từ vùng Trung Đông, cà chua từ vùng Trung Mỹ và chuối thì từ châu Phi. Hiện nay Ấn Độ đứng thứ 10 trên thế giới về tính đa dạng thực vật. Đã có 47.000 giống thực vật được xác định. Thực vật tại Ấn Độ được quyết định rất nhiều bởi sự thống trị hết sức thất thường của gió mùa. Phong phú về chủng loại thực vật, các vùng thực vật có thể dao động từ vành đai luôn xanh tươi sủng ướt nhiệt đới, bán xanh tươi và vành đai ẩm ướt dễ rụng lá đến ôn đới khô hạn, vùng ảnh hưởng bởi thủy triều và núi non. Những nơi này lại hỗ trợ cho các cộng đồng đời sống hoang dã đặc trưng. Hơn 440 sân chim, 80 công viên quốc gia và 23 khu bảo tồn cọp đã được thành lập ở quốc gia này. Một số trong những nơi này đã được phân loại dành cho những giống duy nhất còn tồn tại, Corbett và Kanna cho loài cọp, Peria cho loài voi, Kajiranga cho loài tê giác và Gir cho giống sư tử châu Á. Hơn 500 loài hữu nhũ vẫn còn tồn tại ở Ấn Độ trong những khu bảo tồn được lập ra để bảo vệ chúng. Riêng các gia đình hươu nai và mèo không thôi cũng đã có số lượng chủng loại lớn nhất ở Ấn Độ. Chỉ có hai loại khỉ được phân bố rộng khắp Ấn Độ, đó là khỉ nâu Rhesus ở miền Bắc Ấn Độ và loại khỉ có chõm như đội mũ ở phía nam sông Godavari. Loại khỉ có đuôi giống sư tử ở vùng Ghats phía tây là loài khỉ cuối cùng được biết đến nhiều nhất ở Ấn Độ. Hiện nay, Ấn Độ vẫn còn tồn tại với số lượng phong phú nhất những loại mèo lớn hơn và nhỏ hơn, thậm chí cho dù bây giờ loài cheetah đã diệt chủng ngay trên đất nước này. Cọp, báo, báo tuyết ở dải đất phía tây bắc rặng phụ Himalaya trải dài đến loài mèo đốm bạc màu ở miền nam Ấn Độ và loài mèo có lông màu cẩm thạch ở bang Assam. Quốc gia này cũng có chủng loại hươu lớn nhất trên thế giới. Loài hươu Barasingha có sừng đẹp tuyệt của bang Madhya Pradesh và loài nai ở vùng đầm lầy của bang Uttar Pradesh là niềm tự hào của vùng đất ấy trong phạm trù này. Chitan có thể tìm thấy ở hầu hết các vùng trên đất nước này, trong khi đó Sambar, loài hươu lớn nhất châu Á, và Sinkara cũng được tìm thấy với số lượng lớn. Ấn Độ có hơn 1.220 giống chim, chim mỏ sừng, chim đại bàng, chim cú và chim công, loài chim biểu tượng quốc gia của Ấn Độ, đều được tìm thấy ở nhiều nơi trong các vùng đất rừng, trong khi các thủy lộ lại là nhà của loài chim diệc, cò quăm, cò trắng, sếu, bồ nông và nhiều loại khác nữa. Những bầy đàn được gây giống với số lượng lớn tại các sân chim như Bharatpur là nơi cư ngụ của những loài chim di trú với số lượng lớn mà hiện nay đang bị suy giảm hàng năm tại Ấn Độ. Đáng chú ý là loài sếu vùng Siberia. Hơn 1.600 giống loài bò sát và lưỡng cư, 57.000 loài côn trùng làm phong phú cho đời sống hoang dã, kể cả rắn hổ mang, trăng thằng lằn, cá sấu và một loạt những con bướm đẹp lộng lẫy đầy màu sắc với số lượng lớn. Sự tàn phá không thương tiếc nơi cư trú tự nhiên đã dẫn đến sự mất mát nhiều động vật hoang dã. Nhưng chính quyền hy vọng ngăn chặn được điều này bằng những luật lệ nghiêm ngặt dành cho động vật hoang dã. Một nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn di sản môi trường ở mảnh đất này đang tăng trưởng sẽ giúp cho việc duy trì sự giàu có về mặt sinh thái của vùng đất này.